rồi không có ngã như là lửa, không có thọ tức là không có lâu dài như là gió, không có người như là nước. Nó là do bốn đại mà hợp lại làm nhà thôi. Nó là trống rỗng, không lìa ngã và ngã trở. Nó là vô tri như là cây, đá, ngói, gạch. Nó cũng không có cái tạo tác thật do cái sức gió, tức là sức gió nghiệp mà nó chuyển động thôi. Tức là trong đó xem lại thì cũng không có thật ngã. Như đất không thì mặt người ta nghĩa là đi qua đi lại rồi dẫm đạp đĩa đáy trên đó, nhưng mà đất nó cũng đâu có buồn, đâu có giận, đâu có sanh tâm gì không. Nhưng mà mình thì ở trong thân này thì nó cũng là đất ở trong này gì, nhưng mà rồi hơi nói động chút mà nó nổi sanh đó, thì mình phải quán kỹ thì thật thì nó không có cái gì thật hết. Cũng không có cái gọi là có cái chủ ở trong đó. Rồi như là lửa như vậy, lửa thì nó cũng đồ nhơ, đồ sạch gì mà quăng vô thì nó cũng đều đốt hết, chứ nó không phải là nó phân biệt cái đồ sạch nó mới đốt hay đồ nhơ nó không đốt. Và nó thì nó cũng cháy đó rồi nó cũng tắt đó thôi. Rồi như gió cũng vậy, gió thoảng qua rồi nó cũng không có dừng ở một chỗ nào. Như nước thì nó trôi, dù nhơ dù sạch gì thì nó cũng trôi qua, nó cũng rửa hết. Cho nên rồi kiểm lại thì đó là để mình quán, nghĩa là cái thân này trong cái bốn đại mà nó thành, thì trong mỗi đại mà tìm cái ngã cái thật trong đó cũng không có. Cho nên nó là
bốn đại nó tạm nó giả lập lại làm thành cái nhà, nhưng mà cái thân này thì nó là trống rỗng thôi, nhưng cái này nó lìa cả ngã và ngã trở, không có cái gì gọi là ngã trở trong đó hết. Rồi nó cũng là vô tri, tất nhiên là bốn đại thì đất, nước, gió, lửa thì nó có cái gì mà nó biết đâu, đất nó có biết gì đâu, nước, gió, lửa cũng vậy. Thì như vậy mà tại sao mà ai lại nói hơi hơi động chút hoặc là có gì đó thì lại là thiền, hoặc là nó là bám vào trong đó rồi để sinh như là vọng tưởng đủ thứ. Cho nên nếu xét kỹ ở đây thì tất nhiên là nó không lìa ngã và ngã trở, không có gì là ta hay là của ta hết. Nếu là của ta không, nếu nó là của ta thì bây giờ mình mới xét kỹ thêm ở trong đó. Nếu thật là của ta, thật này thân này là của mình đi, thì bây giờ ở trong này á, tim nó đập rồi phổi nó thở, máu nó lưu thông, thức ăn nó tiêu hóa, mà nó làm gì làm mình không hay biết ở trên của mình, mà làm mà tại sao lại nó làm gì làm trong đó mình không hay biết gì hết. Rồi cái khi mà hoặc là nó bệnh nó cũng không báo cho mình biết là ít bữa nữa nó sẽ bệnh, hoặc là nó chết cũng vậy. Cho nên thấy rõ là nó ngoài cái quyền của mình rồi, cho nên nó của mình đó là một cái vọng chấp thôi. Cho nên xét kỹ thì nghĩa là cả cái bốn đại mà nó hợp thành cái sắc thân này thì mỗi đại nó cũng đều không có chủ, và mỗi đại cũng là vô tri, không có cái hiểu biết gì trong đó, chỉ nghĩa là do cái nó cũng không có cái sự mà gọi là tạo tác mà thật, do cái gió nghiệp mà nó chuyển động thôi. Chắc kỹ như vậy thì đó là thấy rõ cái thân nó không có chủ thể, không có cái ngã thật. Rồi kế đó thì ông mới dạy đến quán nó là hương vị là tai ách, tất nhiên là nó là bất tịnh, đầy đủ những cái gọi là nhơ nhớp. Rồi nó là hư dối, tuy là nhờ tắm rửa rồi ăn rồi mặc, tất nhiên là tạo nghĩa là bồi bổ cho nó, rồi trang sức cho nó sạch sẽ, béo bổ, nhưng mà rốt cuộc rồi thì nó cũng bỏ nó đi, nó không có ở lại với mình. Cho nên mới gọi là nó giống như là cái kẻ giặc thù, nó không có ơn nghĩa gì hết, nó lo đã cho nó rồi nó cũng bỏ nó đi. Rồi nó là tai ách, tức là cả 101 cái bệnh mà nó làm khổ não. Ở đây nó 101 chứ ở chỗ khác thì nó là mỗi một đại đó thì nó có tới 101 cái bệnh, mà bốn đại thì nó cộng lại là 404 cái bệnh đó. Mỗi cho nên là nó gọi là ổ cái bệnh à. Rồi nó là sao, như là cái duyên trạng bị già khổ, nó bức bách à. Nó là không có cố định, cũng như cái gì nó rốt cuộc là nó cũng phải chết. Nó là như rắn độc, như là giặc thù, như là cái sớm vắng do ấm do nhập trung hợp lại mà thành à. Cho nói về nó những cái tai ách khổ não của cái thân à. Thì về trong này á, nói về nó giống như là cái giếng cạn, thì cái này cũng có cái câu chuyện mà Phật thí dụ mà mình cũng hay nghe đó à. À, tức là chưa có con người bị tội rồi chạy trốn à, bị tội chạy trốn thì ông vua mới sai kêu mà cho con voi sai, mà nó đuổi theo rồi người ấy bị đuổi gấp quá à, đuổi gấp và chạy đến cái gần cái giếng cạn à, giếng khô á, thì người ấy mới nhảy xuống giếng à. Khi mà nhảy xuống giếng á thì ở dưới cái giếng đó nửa chừng nó có sợi dây nó cũng gần khô rồi một, nhưng mà nó dắt ngang, thì ông này mới bám vào cái sợi dây đó à. Nhưng mà khi bám vào sợi dây đó rồi thì nhìn lại thì người ta bên dưới nó có gọi là có con rồng mà nó đang nó há miệng nó muốn phun khói độc lên, rồi bên mấy thành giếng thì lại có năm rắn độc mà nó muốn hại. Ở dưới thì cũng rồng phun lên, bên giếng thì nó có năm rắn độc à. Rồi ở trên đầu dây thì có hai con chuột là đen trắng mà nó cũng rậm dần cái sợi dây à. Nhưng mà ngay lúc đó thì sao, thì ở bên trên á, bên trên giếng này á, thì nghĩa là có cái đàn ông mà nó bay qua làm vớt cho năm cái giọt mật xuống, nó giao trúng ngay miệng liếm được liếm được, thấy cậu chung xuống quá rồi quên cái cổ đó. Thì đó Phật nói cái vụ đó rồi mới hợp pháp lại để mà nói cái vụ cũng như là cái giếng khô á là chỉ cho sanh tử à, sanh tử nó bức bách, nó khổ sở à. Còn con vô sai á là chỉ cho vô thường nó bức bách tới à, nó đuổi tới à. Rồi con rắn độc á là chỉ cho các cái ác đạo, cái đường ác à. Rồi năm con rắn đó là chỉ cho năm ấm à. Năm ấm nó đang nghĩa là trực chờ để mà nó làm não hại à. Còn cái sợi dây mục đó là chỉ cho cái gì, sợi dây mục đó là chỉ cho cái mạng căn của mình, mạng căn nó mỏng manh giống như sợi dây mục à. Mà ở trên đó thì lại có hai con chuột mà nó lại đang nó gầm dần vô à. Cái mạng nó không có bền bỉ gì, rồi gặp hai con chuột đen trắng là chỉ cho ngày đêm thời giờ đó, cái ngày đêm nó cứ gầm tới thì cái mạng mình nó mòn dần à. À, còn năm cái giọt mật đó là chỉ cho ngũ dục lạc được một chút, nghĩa là ngũ dục lạc này nó đâu có đáng gì, nhưng mà say mê trong đó cho nên là quên cái khổ đi, quên cái bức bách đi, cho nên là khi mà cái chết nó đến cái liền hoảng hốt chớ với sợ hãi à. Phật thí dụ để mà nhắc nhở cho mình là như vậy, chứ mà thân nó không thật hết, nhưng mà cứ bám vào đó à. Còn cái công tụ cái chốn vắng thì Phật cũng thí dụ, tôi kinh cũng thí dụ là chưa có người bị tội, không? Khi bị tội rồi thì ông vua ông muốn ngầm giết đi, nhưng mà bây giờ không có giết là công khai mà ngầm, cho nên ông mới đem một cái rương đựng đầy 40 rắn độc, rồi ông bắt phải giữ gìn 40 rắn đó thì khi mà giữ gìn 40 rắn đó thì ông sai lại năm cái tên, có năm cái tên lính nó cầm đao nó theo nó giữ giữ, nếu mà giữ mà lơ mơ thì nó giết thì trong đó lại có vị thiện tri thức mới dùng một cách khéo léo mới chỉ bảo cho anh, bảo anh chạy trốn đi thì anh chạy trốn thoát được khi chạy anh liền chạy đi chạy đi thì đến, chạy đến một cái lúc đến cái nơi cái xóm nó vắng vẻ thì anh mới vào ở trong đó anh nghỉ. Thì cái vị thiện duy thức này mới lại bảo tiếp, nghĩa là chỗ này là cái chỗ mà vắng vẻ, là cái chỗ mà của có sáu cái tên giặc dữ mà nó thường hay nó ở đây, đó là cái ổ của nó. Nếu bây giờ là phải đi nhanh, chứ còn không ở ở đó một chút lát nữa thì nó trở lại thì nó cũng hại. Cho nên rồi anh bỏ đi, anh bỏ đi thì nghe lời chạy đến trước mặt thì gặp con sông, sông to. Gặp sông to thì anh mới kiếm, nghĩa là cây rồi kết bè để đi qua bờ bên kia. Thì anh đi lên thì liền được an ổn. Thì Phật như vậy thì để mà rồi họ pháp lại thì ông vua đó thì dụ cho ác ma nó não hại, còn cái riêng đó là dụ cho cái thân này. Bốn rắn là chỉ có bốn đại, cho nên là bốn đại